chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, dư luận chưa hết bàng hoàng phẫn nộ vì vụ việc bé gái 8 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh bị bạn gái của bố bạo hành dẫn đến tử vong, thì những ngày gần đây thêm một vụ việc đau lòng nữa được cơ quan chức năng phát giác, đó là việc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng sức khỏe xấu và nghi có đinh găm vào đầu.
Vâng, tình trạng bạo hành trẻ em đã và đang gia tăng đến mức báo động. Xót xa là nhiều trường hợp do chính bố mẹ, người thân các em gây ra. Các vụ việc trẻ bị bạo hành gây hậu quả nghiêm trọng đang khiến dư luận hết sức phẫn nộ và đau xót.
Bạo hành trẻ là tội ác và cái ác cần phải được lên án và xử lý nghiêm. Nhưng như vậy đã đủ để giải quyết tận gốc vấn đề hay chưa, để ngăn chặn hiệu quả nạn bạo hành trẻ em? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Quý vị và các bạn quan tâm muốn đặt câu hỏi với vị khách mời về vấn đề này, hãy gọi tới số điện thoại 0243 5563 563. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 5563 563. Còn bây giờ, xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng. Trân trọng cảm ơn ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của VOV1 ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin chào các biên tập viên, xin chào các quý vị và khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng. Thưa ông, những ngày đầu năm này thì dư luận lại một phen bàng hoàng và rúng động trước thông tin về vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất là xấu và nghi bị đinh găm vào đầu. Xin hỏi là cảm nhận của ông ra sao khi nghe về vụ việc này ạ?
Rất là buồn là trong cái thời gian cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thì đã xảy ra liên tục các cái vụ việc bạo lực đối với trẻ em. Cho dù là có những thời điểm xảy ra liên tục như vậy thì chúng ta vẫn rất là bàng hoàng, xót xa và phẫn nộ. Có thể nói là tội ác, nỗi đau và tổn hại gây ra cho trẻ em luôn là nỗi đau gây phẫn nộ nhất, luôn là tội ác đáng bị trừng phạt nhất và khó tha thứ nhất.
Vâng. Hiện nay thì nhiều người rất là quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bé. Ông có thể thông tin về tình hình của em hiện nay ra sao ạ?
Vâng, ngay sau khi sự việc xảy ra và có thông tin trên báo chí thì Cục Trẻ Em và thông qua Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 1 đã vào cuộc và đã nhận được một cuộc gọi từ người thân của cháu bé yêu cầu trợ giúp. Và chúng tôi thông tin ban đầu của chúng tôi biết được là cháu bé này thì ở cùng mẹ, không ở với cha. Và trong thời gian ở cùng mẹ từ tháng 6 năm 2021 đến nay thì cháu đã nhiều lần bị nguy hiểm. Ví dụ lần 1 vào tháng 10 năm 2021 thì cháu bị ngộ độc phải cấp cứu tại bệnh viện ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sau đó thì chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương. Và lần thứ 2 thì vào cuối tháng 11 năm 2021 thì phát hiện ở trong bụng cháu có một chiếc đinh. Thì bệnh viện Thạch Thất đã tiến hành chụp X-quang và sau đó thì rất là may mắn là đinh đã được ra theo cái đường tiêu hóa cho nên là trẻ không phải tiến hành phẫu thuật. Và lần thứ 3 gần đây nhất thì cháu cũng bị tổn thương ở tay. Và lần thứ 4 thì như chúng ta đã biết là tối ngày 17 tháng 10, tháng 1 năm 2022 thì cháu lại bị là cắm đinh vào đầu. Hiện nay thì cháu đang cấp cứu ở tại bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Thông tin mới nhất chúng tôi biết được thì vào khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 2022 thì Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ 11 có kết nối với phòng công tác xã hội ở bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Thì hiện nay tình hình của cháu là cháu đang nằm ở tại khoa hồi sức cấp cứu nhi và tiên lượng thì rất là xấu. Khi bệnh viện tiếp nhận thì tay cháu đang băng bó là do bị gãy và hiện nay thì cháu đang ở trong tình trạng hôn mê.
Vâng. Vâng, quả thực rất là nghe những cái thông tin này thì rất là đau xót và thương cảm. Và thời gian gần đây thì hàng loạt vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, thậm chí là có những cháu bé đã ra đi vĩnh viễn vì đòn roi của người lớn. Và xin mời ông Đặng Hoa Nam cùng quý vị thính giả theo dõi một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
Ngày 17 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Xuân Đỉnh. Nghi phạm này chính là bố đẻ của nạn nhân. Do dạy con gái học nhưng vì cháu chậm tiếp thu nên ông ta đã dùng đũa, thanh tre và cán chổi đánh con. Ngày 23 tháng 11, Ngô Văn Dự sinh năm 1983, quê quán Bến Tre, điều khiển mô tô chở chị D sinh năm 1986 và con ruột của chị là cháu NCT sinh năm 2020 đi trộm mủ cao su ở nông trường xã Thạnh Đức. Trên đường đi, cháu T khóc, Dự bực tức dùng hai tay bóp cổ cháu T, dùng tay đấm liên tục vào phía sau gáy cháu. Khi được chở đến trung tâm y tế huyện Gò Dầu, bác sĩ thông báo bé đã tử vong trước đó. Ngày 3 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khởi, sinh năm 1995, về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu LTTV, 3 tuổi, con riêng của vợ hờ của Khởi. Tại cơ quan chức năng, Khởi khai nhận đã đánh đập bé. Sau đó, cháu V bắt đầu có biểu hiện bất thường nên Khởi đã đưa bé đến trung tâm y tế huyện An Minh để thăm khám, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Ngày 12 tháng 12, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc bé NTVA, 8 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Tại cơ quan chức năng, đối tượng TR, bạn gái của bố cháu bé đã thừa nhận bạo hành cháu A dẫn đến tử vong.
Vâng, không chỉ là cảm giác đau lòng, xót thương và phẫn nộ mà tôi thực sự là còn cảm thấy rất là ám ảnh khi mà đọc những cái thông tin này. Và cũng phải nhấn mạnh là đây rõ ràng chỉ là những cái vụ việc bề nổi hết sức nghiêm trọng đã được các cơ quan chức năng phát giác. Và chắc chắn là còn rất là nhiều cái vụ việc thương tâm như thế này nữa mà chúng ta cũng chưa thể đưa ra ánh sáng được. Thưa ông Đặng Hoa Nam, có vẻ là dường như đa số trong các cái trường hợp bạo hành trẻ em đều xuất phát từ những gia đình mà có bố, mẹ đã ly hôn hoặc là ly thân, thưa ông ạ?
Vâng ạ, có thể nói là cái tình trạng mà bạo lực trẻ em ở trong gia đình ấy, là cái tình trạng mà rất là khó khăn để mà chúng ta phát hiện ra. Và thường thường là cái tình trạng bạo lực đối với các em nó diễn ra trong một thời gian dài. Và thông qua các vụ việc gần đây thì chúng ta thấy lại là đa số các cái vụ việc mà bạo lực trẻ em trong gia đình thì lại xuất phát từ những gia đình mà nó bất ổn.
Vâng.
Có thể là bố mẹ đã ly thân, ly hôn, hoặc là các em bé phải về sống với lại chỉ bố hoặc mẹ, và thậm chí là sống với lại cha dượng, mẹ gì, hay là sống với người tình của cha hoặc của mẹ. Có thể nói là gia đình ấy, và cha mẹ là cái hàng rào và chức năng và trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Sau cùng, gia đình phải là tổ ấm cho các em.
Vâng.
Khi mà gia đình đã có những cái rạn vỡ thì là cái nguy cơ mà trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tăng lên rất là nhiều. Và có thể nói là trong các vụ việc ly hôn và cái tình trạng bất ổn gia đình thì tâm lý của cha và của mẹ cũng có những cái vấn đề bị sang chấn và cũng bất ổn. Do đó là cái nguy cơ mà trẻ em mà bị chăm sóc, nuôi dưỡng không chu đáo, thậm chí là bị bạo lực, bị xâm hại nó tăng lên rất là nhiều.
Và cùng bàn về nội dung này thì chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của một thính giả. Xin chào thính giả ạ.
Tôi là Nguyễn Quốc Trường ở Phú Bình, Thái Nguyên.
Vâng.
Có ý kiến đã từng là bố mẹ, bây giờ là ông bà, bậc ông bà, chúng tôi rất đau lòng và căm phẫn những cái hiện tượng vừa rồi bạo hành trẻ em xảy ra nhiều hơn và nó trầm trọng hơn. Chúng ta cần lên án. Và thứ hai là theo tôi, cái bộ máy về bảo tổ chức bảo vệ trẻ em phía dưới cơ sở là chúng ta chưa chặt chẽ, còn nhiều phòng ban ngành, thế nhưng mà chưa có một cái cơ quan thật sự để sắc bén để xử lý và phát hiện và xử lý kịp thời. Và chính quyền địa phương thì nhiều nơi còn buông lỏng, tổ trưởng dân phố, trưởng xóm ấp, rồi chủ tịch xã khi biết ra sự việc ra mới biết. Cho nên tôi cần đề nghị nâng cao trách nhiệm. Thứ ba là các ban ngành đoàn thể, hội phụ nữ, ngành giáo dục đào tạo, rồi cơ quan tư pháp là cần phải giáo dục truyền thông tốt hơn cho bậc bố mẹ, và nhất là các cháu nữa cũng phải tự bảo vệ mình, phát hiện và tố cáo sớm. Và cuối cùng là tôi đề nghị là luật pháp của chúng ta phải cần phải nghiêm trị hơn, xử nhanh hơn, kịp thời hơn và nặng hơn như cái hiện tượng trên.
Vâng, cảm ơn thính giả đã lắng nghe câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay và đóng góp ý kiến với chương trình. Và những cái ý kiến mà thính giả vừa nêu ra thì chúng tôi cũng sẽ bàn trong cái câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe ạ. Trở lại với ông Đặng Hoa Nam. Thưa ông, trong 2 năm xảy ra dịch COVID-19 thì vấn đề bạo hành trẻ em càng trở nên trầm trọng hơn khi mà phần lớn trẻ em phải học ở nhà và tiếp xúc thường xuyên với bố mẹ, người thân. Và nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng chỉ ra đó là hơn 3/4 những đứa trẻ đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực trong gia đình trong thời gian giãn cách, hoặc là về tinh thần hoặc là về thể chất, thậm chí là cả hai. Và một thống kê nữa đó là hơn 90% những cái vụ bạo hành trẻ em đều đến từ người thân gia đình các em. Thưa ông Nam, ông nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Vâng, có thể nói là đại dịch COVID-19 nó tác động đến toàn cầu tất cả mọi cá nhân, tất cả mọi quốc gia. Và có thể nói là người ta đã ngày càng thấy rõ hơn cái tác động tiêu cực của đại dịch COVID đối với trẻ em. Ở tại Việt Nam thì các cái nguy cơ mà gia tăng xâm hại bạo lực, mất an toàn cho trẻ em do là giãn cách xã hội, rồi là do các cái lý do liên quan đến vấn đề về suy thoái kinh tế, rồi mất việc làm của các bậc cha mẹ, những người mà chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Thế rồi là bản thân trẻ thì cũng nhiều trẻ em là bị F0, F1 phải đi cách ly y tế tập trung, rồi cách ly y tế tại nhà hay là giãn cách xã hội trong một thời gian dài. Rồi các em phải học trực tuyến, không được đến lớp học, không được đến trường học, không được hạn chế giao tiếp với bạn bè và hạn chế những cái hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Các em thì bị rơi vào những cái cảm giác sợ hãi, cô đơn và bị bỏ rơi. Và trong đại dịch thì các gia đình cũng bị căng thẳng do thu nhập gia đình giảm, rồi là một phần là gia đình ly tán, cha mẹ túng quẫn, nguy cơ bạo lực trong gia đình là cạnh tranh về nguồn lực khan hiếm. Cái khả năng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng cũng bị hạn chế, cho nên là các em cũng là đối tượng, trẻ em là đối tượng đầu tiên bị tổn thương và có thể nói là bị tổn thương sẽ lâu dài sau đại dịch COVID-19. Do đó là có thể nổi bật lên, chúng ta thấy đây là các yếu tố mà dẫn đến nguy cơ gia tăng cái xâm hại trẻ em hay là bỏ rơi, bạo lực, bóc lột là thấy rất là rõ và nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lâu dài của trẻ em. Tôi có thể đưa ra một vài con số ở tại Việt Nam thôi. Chị Khánh thì vừa mới đưa ra cái con số thống kê trên toàn cầu của UNICEF. Thì theo con số mà chúng tôi có được ấy, thì theo báo cáo của Bộ Công an thì 6 tháng đầu năm 2021 thì toàn quốc đã phát hiện khoảng 1.233 vụ xâm hại trẻ em và tăng 221 vụ với 51 trẻ em, tức là tương ứng là tăng khoảng 21,8% về số vụ và 4,1% về số trẻ em là nạn nhân so với cùng kỳ năm 2021. Và đặc biệt là trong đó thì xâm hại tình dục cũng tăng khoảng 1,5%. Và theo nhận định của Bộ Công an cũng rất là nhiều chuyên gia khác thì trong tình trạng giãn cách xã hội và trong đại dịch COVID-19 thì công tác quản lý trẻ em của nhiều gia đình ấy, thì bị lơi lỏng. Đừng nghĩ là trong giãn cách mà gia đình ở cùng nhau thì cha mẹ quản lý trẻ em tốt hơn đâu. Mà thời gian tiếp xúc với mạng xã hội của trẻ em thì nhiều hơn do các em học tập online. Cho nên là trẻ em cũng nhiều bị nhiều đối tượng dụ dỗ và khống chế để xâm hại. Và cũng cái số liệu của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em ấy, cho thấy là cái nguy cơ và các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực cũng tăng năm 2021 so với năm 2020. Và có thể nói là Tổng đài cũng thống kê được là tăng lên so với 2020 là khoảng gần 7%.
Vâng, vậy thì theo ông làm thế nào để có thể là bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành hay là những cái nguy cơ khác trong chính ngôi nhà của mình, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ như hiện nay ạ?
Vâng, chúng tôi cũng bày tỏ cái sự đồng tình với lại ý kiến của thính giả Phú Trường đến từ Thái Nguyên vừa rồi. Vấn đề ở đây thì trước hết vẫn là cái ý thức trách nhiệm bảo vệ trẻ em của gia đình, của người thân thích, của hàng xóm và cộng đồng dân cư. Vì là những vụ việc trẻ em mà bị tổn hại ngay trong gia đình như tôi đã nói thì rất là khó phát hiện và can thiệp kịp thời nếu không có sự lên tiếng tố giác của thành viên gia đình, của người dân. Chúng ta cũng vừa mới điểm lại một loạt các cái vụ mà bạo lực trẻ em ở trong gia đình. Phần lớn những vụ việc này là nó kéo dài và cái gây tổn hại cho trẻ em thì càng ngày càng gia tăng. Và đã có những vụ việc là rất đáng tiếc là dẫn đến trẻ là bạo lực đến mức là bị tử vong. Và cái vụ việc gần đây nhất là ở thành phố Hà Nội thì chúng ta thấy là trẻ đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Vâng. Với những cái gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt như là bố mẹ ly hôn, ly thân thì trách nhiệm thăm nom rồi là tâm lý cấm cản không trợ cấp nuôi con hay là vấn đề bảo hộ là những cái nguyên nhân mà dẫn tới cái căng thẳng sau ly hôn. Và rõ ràng là trẻ sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi, thậm chí là trở thành lý do để người lớn chút bức xúc hay là tức giận. Vậy thưa ông, liệu có cái giải pháp nào để có thể bảo vệ các em nhỏ khi mà sống trong môi trường này ạ?
Vâng, nếu mà nói trong môi trường gia đình ấy, và các nguy cơ gây bạo lực đối với trẻ và nguy cơ xâm hại trẻ thì chúng ta có thể nói là như tôi vừa mới đề cập thì trong các cái gia đình mà bất ổn thì cái hàng rào và cái trách nhiệm bảo vệ trẻ em của cha mẹ người chăm sóc nó cũng bị dạn vỡ. Và thậm chí là thống kê của toàn cầu cũng như là ở mỗi quốc gia thì cho thấy là trẻ là bị xâm hại bạo lực là nhiều nhất là trong chính môi trường gia đình của mình bởi những cha mẹ và những người có chịu trách nhiệm chăm sóc mình. Ngoài ra chúng ta cũng phải đề cập đến một cái nguyên nhân nữa, tức là cái quan niệm của nhiều bậc cha mẹ, của nhiều bậc ông bà về cái giáo dục trẻ bằng hình phạt, bằng bạo lực. Do đó là chúng ta cần phải tăng cường cái kiến thức, kỹ năng về làm cha mẹ, đặc biệt là các cái kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng về cái phương pháp kỷ luật tích cực, kỷ luật không có bạo lực, không có nước mắt để thay thế cho các cái hình phạt giáo dục bằng bạo lực mà như là chúng ta thường nói là yêu cho roi cho vọt đấy. Và chúng tôi cũng phải nêu một cái vấn đề là hiện nay thì cái quy định pháp luật của Việt Nam về bảo vệ trẻ em đã rất là tiến bộ, và trong luật trẻ em 2016 cũng như trong các nghị định chính phủ thì đã được quy định trách nhiệm của các thành viên gia đình với thân thích hàng xóm và cộng đồng dân cư về bảo vệ trẻ em, bắt đầu bằng cái việc là phát hiện các cái nguy cơ, lên tiếng tố cáo các cái hành vi mà xâm hại hay là bạo lực trẻ em trong chính môi trường gia đình của mình. Và pháp luật Việt Nam thì cũng đã quy định những cái chế tài xử lý ở cấp độ hành chính cũng như cấp độ hình sự đối với những hành vi mà không lên tiếng tố cáo hoặc là che giấu những cái tình trạng, những cái nguy cơ mà trẻ em bị xâm hại, thậm chí là bởi những người thân và ngay chính trong gia đình. Thì chắc chắn là trong thời gian tới thì các cái chế tài pháp lý này sẽ được triển khai thực hiện.
Vâng, ông cũng vừa nhắc tới các cái khung pháp lý, thì hiện chúng ta đã có hiến pháp, có luật bảo vệ trẻ em, luật phòng chống bạo lực gia đình, rồi có cả các hiệp hội bảo vệ bảo trợ trẻ em, có tổng đài bảo vệ trẻ em. Rõ ràng là khung pháp lý nhiều, nhưng mà theo tôi thì có vẻ là dường như là chưa được nghiêm khắc hay là chưa đủ sức răn đe để có thể phòng ngừa hiệu quả các vụ bạo hành trẻ em, khi mà cái số lượng các cái vụ việc bạo hành đang có xu hướng gia tăng, thưa ông ạ?
Chúng tôi cũng xin được nói một cái vấn đề này mà nó liên quan đến cái công tác truyền thông báo chí của chúng ta. Báo chí thì đưa rất là nhiều về những cái vụ việc, đưa rất là chi tiết về những cái vụ việc mà xâm hại trẻ em, đặc biệt là vụ việc bạo lực trẻ em mà gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà chúng ta lại rất ít đưa về những cái việc mà xử lý, những cái truy tố, những cái phiên tòa xét xử và những hình phạt, phân tích về những cái hình phạt mà những cái tội phạm xâm hại trẻ em phải gánh chịu. Rõ ràng là quy định pháp luật của Việt Nam cũng như bất kỳ một quốc gia nào ấy, thì mọi hành vi mà gây tổn hại về mặt sức khỏe, về mặt tính mạng cho người khác thì đều là những cái hành vi mà phải xử lý rất là nghiêm khắc. Và đối với trẻ em ấy, thì cái hành vi mà xâm hại trẻ em thì đấy là một trong những tình tiết tăng nặng. Càng xâm hại trẻ em nhỏ tuổi thì cái tội phạm và cái tội danh càng phải chịu sự trừng phạt nặng nề hơn của pháp luật. Và chúng ta cũng thấy rằng là thời gian vừa qua thì tất cả những vụ việc xâm hại trẻ em đều được ưu tiên và được xử lý rất là nhanh, rất là kiên quyết. Và thậm chí là tôi xin nói là đã áp dụng những cái án chung thân và án tử hình đối với những hành vi mà xâm hại trẻ em, đặc biệt là hành vi mà gây tổn hại nặng nề sức khỏe và cướp đi tính mạng của trẻ em. Tôi phải nhấn mạnh một cái góc độ nữa là chúng ta cần phải tăng cường cái giáo dục pháp luật để mà làm sao cho tất cả mọi người dân, tất cả các bậc cha mẹ, tất cả các thành viên trong gia đình, khi mà có cái hành vi nóng giận hoặc là có những hành vi trút giận, chà đạp trên trẻ em thì phải hiểu rằng là pháp luật luôn luôn nghiêm trị và chúng ta có thể phải chịu một cái án nặng nhất của pháp luật khi mà chúng ta gây ra tổn hại cho trẻ em.
Vâng. Và nói riêng thêm về một vấn đề nữa, đó là cái số điện thoại đường dây nóng hay là tổng đài bảo vệ trẻ em 111, một cái hỗ trợ rất là thiết thực và kịp thời cho trẻ khi mà bị bạo hành hay là khi có tình huống khẩn cấp. Nhưng mà dường như là nhiều người cũng chưa biết đến cái sự có mặt của tổng đài này ạ. Ông có cảm nhận như thế nào về vấn đề này thưa ông ạ?
Vâng, tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là một cái dịch vụ công rất là đặc biệt, được quy định trong luật trẻ em, được quy định trong nghị định của chính phủ quy định chi tiết về cái luật này. Và tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em thì bắt đầu hoạt động từ năm 2004 với cái tên là tổng đài tư vấn và hỗ trợ trẻ em, và nó là thành viên của một cái tổ chức quốc tế là các đường dây hỗ trợ trẻ em. Có thể nói là với cái không gian mạng, với cái thế giới số hiện nay thì các quý vị có thể là lên trên mạng và có thể thấy rất nhiều các cái thông tin về tổng đài 111. Nhưng mà chúng tôi cũng phải lấy làm tiếc rằng là chúng ta vẫn phải rơi vào những cái chiến dịch truyền thông bất đắc dĩ như thế này. Cứ mỗi lần mà trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, được báo chí nêu, dư luận phẫn nộ thì chúng ta mới nhắc đến 111. Và trong khi đó chúng ta chưa hiểu rằng là 111 còn có cái chức năng, tức là tổng đài không chỉ là một cái đường dây nóng mà còn tổng đài mà tư vấn, hỗ trợ về tất cả những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em. Và có thể nói là cũng đã rất nhiều người dân mà biết đến cái tổng đài này, rất nhiều trẻ em biết đến cái tổng đài này để mà có sự trợ giúp. Tuy nhiên là cái sự trợ giúp và cái sự cung cấp thông tin cho tổng đài ấy, thì nó rất là muộn màng. Đây là cái vụ việc mà chúng ta đang bàn đến thì người thân của em bé cũng chỉ gọi đi tổng đài khi mà sự việc đã xảy ra rồi. Và tôi có thể nói rằng là nếu mà quý vị gọi điện đến tổng đài sớm hơn, từ lúc mà trẻ em đang có nguy cơ bị xâm hại, bị tổn hại ấy, thì có thể chúng ta đã cứu được nhiều sinh mạng, đã có thể là cái tình trạng gây tổn hại cho trẻ em có thể đã bị ngăn chặn kịp thời. Bởi vì tổng đài 111 hoạt động là 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Và chúng tôi thống kê được là trung bình một năm ấy, thì tổng đài đã tiếp nhận khoảng 400 đến 500 nghìn cuộc gọi. Tức là trong cái khoảng thời gian mà năm 2021 thì các quý vị thấy là cái số cuộc gọi tăng lên rất là nhiều. Và như vậy thì bình quân cứ khoảng hơn một phút thì có một cuộc gọi đến tổng đài này. Và mỗi một năm thì tổng đài có thể nói là đã hỗ trợ can thiệp và ngăn chặn hàng nghìn các cái vụ việc mà có nguy cơ gây xâm hại và bạo lực cho trẻ em. Thì có thể nói là ở cái phần mà gọi là thầm lặng của tổng đài đấy, chúng ta có thể nói là cái con số mà người biết đến, trẻ em biết đến mà gọi đến tổng đài thì nó không nhỏ.
Một vấn đề nữa đó là hiện nay thì cuộc sống bộn bề với rất nhiều vấn đề đang khiến chúng ta phải tập trung quá nhiều vào những gì có liên quan đến bản thân, lợi ích rồi là cơm áo gạo tiền. Và cũng từ đây thì nhiều người dần hình thành thói quen ích kỷ khi mà chỉ chú ý đến cái nhu cầu cảm xúc của bản thân mà không quan tâm đến chuyện những cái vấn đề khác. Và nhiều ý kiến cho rằng là việc người lớn không nhạy cảm với nhu cầu cảm xúc của trẻ, mặc dù đã nhìn thấy, chứng kiến và cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà lại vì một số lý do cá nhân nên đã không ra tay giúp đỡ kịp thời, thì đây cũng có thể là xem là hành vi vi phạm quyền trẻ em và là một dạng bạo hành lạnh, một dạng bỏ mặc cần lên án. Thưa ông Nam, ông nghĩ sao về ý kiến này và theo ông thì chúng ta cần phải chữa cái căn bệnh vô cảm và không phản ứng kịp thời trước những cái ác như thế nào ạ?
Vâng, có thể nói là ở Việt Nam cũng như rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng như phạm vi toàn cầu đã có rất là nhiều các cái chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại trẻ em. Và một trong những cái khẩu hiệu, một trong những cái phương châm hành động mà được nhắc đến nhiều, đó là hãy lên tiếng. Nếu chúng ta không lên tiếng, chúng ta không sớm phát hiện, chúng ta không tố cáo, tố giác các cái hành vi mà bạo lực đối với trẻ em, thì bạo lực vẫn sẽ còn tồn tại, xâm hại trẻ em vẫn sẽ còn tồn tại. Ở đây chúng ta phải nói đến hai góc độ. Một góc độ là về mặt đạo lý, thì rõ ràng là về mặt đạo lý thì trẻ em là cái đối tượng mà cần phải được yêu thương, cần phải được bảo vệ, bởi vì các em là cái đối tượng yếu thế. Các em không giống như người trưởng thành, các em không có đủ sức để mà kháng cự, để mà có đủ cái kinh nghiệm hiểu biết về mặt giao tiếp xã hội, để mà kịp thời tố cáo, để mà có thể là thoát khỏi những hành vi bạo lực, xâm hại, rồi là ngược đãi của người lớn. Thậm chí là càng khó khăn hơn khi cái hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi đó nó đến từ chính những cái người thân, những cái bậc cha mẹ của mình.
Vâng.
Một cái góc độ thứ hai chúng ta phải nói là pháp luật. Cần phải có cái quy định của pháp luật để mà làm sao không chỉ khuyến khích mà còn phải có chế tài, như tôi vừa nói là phải tố cáo, khuyến khích và bắt buộc tất cả mọi người dân phải tố cáo những hành vi nguy cơ xâm hại trẻ em. Và cái thuật ngữ chung ấy, mà pháp luật các nước gọi là cái chế độ tố cáo bắt buộc, hiện nay đã được quy định ở trong luật trẻ em của Việt Nam. Và đặc biệt là chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là với cái nghị định 130 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của chính phủ vừa rồi và đã có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì là sẽ xử lý về mặt hành chính đối với tất cả những hành vi, kể cả đó là cha mẹ hay là người chăm sóc trẻ, và khi phát hiện hoặc là nghi ngờ những hành vi mà bạo lực, xâm hại trẻ mà không tố cáo, tố giác đến các cơ quan chức năng. Cụ thể là đơn giản nhất, các quý vị có thể bấm đến số máy 111 thì có thể bị phạt hành chính đến mức 10 triệu và đến 15 triệu. Và cũng như là có cái chế tài xử lý cái hình sự khác nếu như là sự thờ ơ vô cảm của quý vị mà dẫn đến cái việc mà tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí là tổn hại về tính mạng của trẻ.
Dạ vâng, ngoài những cái giải pháp như ông vừa nêu đó là tăng cường giáo dục pháp luật cho cộng đồng, rồi các đẩy mạnh cái chiến dịch truyền thông cũng như là nâng cao ý thức cho cộng đồng, cho cả bản thân trẻ nhỏ về những cái vấn đề để có thể nhận thức và tự bảo vệ mình, thì theo ông về tổng thể thì để giải quyết tận gốc rễ cái tình trạng bạo hành trẻ em thì điều kiện cần và đủ ở đây là gì ạ?
Như tôi vừa mới trình bày thì cái điều kiện chúng ta cần là cần phải tăng cường hơn nữa cái công tác truyền thông, giáo dục về mặt pháp luật, và phải xử lý một cách tích cực những cái hành vi mà vi phạm quyền trẻ em nói chung cũng như là xâm hại và bạo lực đối với trẻ em nói riêng. Và như tôi đã đề cập thì về góc độ truyền thông, đặc biệt là trên không gian truyền thông đại chúng cũng như là trong không gian truyền thông mạng, thì chúng ta cần phải có những cái truyền thông hướng dẫn về các cái kiến thức, các kỹ năng về bảo vệ trẻ em, các kiến thức, kỹ năng lên tiếng, tố cáo, ngăn chặn những cái hành vi và bạo lực, xâm hại trẻ em. Và về góc độ cơ quan báo chí thì chúng tôi cũng muốn là chúng ta có cái sự phân tích một cách cụ thể, kỹ lưỡng hơn về các cái nguyên nhân, cái hậu quả của hành vi này, cũng như là sự trừng phạt của pháp luật mà những kẻ gây ra những cái hậu quả, những sự tổn hại cho trẻ em sẽ phải gánh chịu. Và một mặt nữa thì chúng tôi cũng mong muốn là cộng đồng xã hội cần phải lên án một cách mạnh mẽ hơn những cái hành vi về bạo lực, xâm hại trẻ em.
Vâng, trân trọng cảm ơn ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham gia câu chuyện thời sự của VTV1 ngày hôm nay ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm đại dịch COVID-19 thứ ba, rất có thể là trẻ em sẽ còn phải ở nhà nhiều hơn ở trường và rất có thể sẽ có thêm những ông bố bà mẹ vì nhiều lý do khác nhau sẽ trút giận lên con cái. Nhưng bằng mọi cách chúng ta cần sớm ngăn chặn để mà tránh xảy ra thêm những trường hợp đau lòng như vừa qua. Bạo hành trẻ em cũng là một thứ dịch bệnh cần được cả xã hội phòng và chống quyết liệt như chống COVID-19. Và tất nhiên không nên phòng chống bằng lời nói mà bằng hành động quyết liệt mới mong ngăn chặn được tận gốc vấn đề. Một lần nữa thì xin được cảm ơn biên tập viên Minh Khánh và ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.